This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Nhã Quyên ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 72 độ ở tại thành phố Garden Grove với một bầu trời tương đối là khá nhiều mây, thưa quý khán giả. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 85 cho đến 88 độ và thấp về đêm là 66 độ. Thời tiết vào hai ngày cuối tuần, thứ bảy thì là thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, tức là không có gì thay đổi cả. Riêng chủ nhật thì nhiệt độ sẽ hạ xuống còn khoảng 79-80 độ là cao nhất. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Nhã Quyên.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính chào chú Huy Cường và chú Trọng Nghĩa. Và bản tin thời tiết ở Dallas hiện tại ngoài trời là 92 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 100 độ, thấp nhất là 80 độ. Hai ngày cuối tuần nhiệt độ lên đến 102 độ và thấp nhất là 79 độ. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần, nhiệt độ lên đến 103 độ và thấp nhất là 80 độ. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Ở bên Houston thì từ bây giờ cho đến 4 ngày sắp tới thì nhiệt độ ngày nào cũng cao là vào khoảng 99. Nhưng mà với độ ẩm rất cao cho nên có cảm tưởng từ 111 độ trở lên. Và buổi tối thì trời cũng dễ chịu trở lại xuống, chỉ còn có 77. Trời cũng có một ít mây và chắc chắn sẽ không có mưa. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị, và trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý khán giả. Truyền thông Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua loan tin là Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đồng ý cho chiến đấu cơ của Hoa Kỳ sử dụng căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để phát động những cuộc tấn công nhắm vào những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở bên trong Syria, cho dù Washington từ chối công khai nêu chi tiết về sự hợp tác mới giữa hai nước. Những bản tin đăng trên nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ và tờ The Wall Street Journal và The New York Times của Hoa Kỳ cho biết là thỏa thuận đã được hoàn tất trong một cuộc điện đàm vào hôm thứ Tư giữa ông Erdogan và Tổng thống Barack Obama. Quân đội Hoa Kỳ từ lâu đã hoạt động tại căn cứ Incirlik, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ đã không cho Hoa Kỳ sử dụng nơi này để mở những cuộc tấn công nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Căn cứ không quân này cách Raqqa, thành trì của nhà nước Hồi giáo ở Syria, khoảng 400 cây số và sẽ rút ngắn đáng kể quãng đường 1.900 cây số mà chiến đấu cơ của Mỹ phải vượt qua để có thể thực hiện những phi vụ ném bom từ Iraq vào Syria. Báo Hurriyet cho biết thỏa thuận chung về việc sử dụng căn cứ Incirlik cho những cuộc tấn công mới đã đạt được vào đầu tháng 7. Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện hàng ngàn vụ ném bom nhắm vào những vị trí nhà nước Hồi giáo ở Syria cũng như là ở Iraq và nói rằng họ đã có một số thành công trong việc ngăn chặn cái đà tiến của những kẻ chủ chiến. Nhưng mà nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát những mảng rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq và ở miền Tây Syria cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ không xa. Hôm thứ Năm thì những chiến binh nhà nước Hồi giáo Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã giao chiến xuyên qua biên giới làm ít nhất một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Xin được trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, vẫn tiếp theo một bản tin thế giới khác thì chỉ vài ngày trước khi Hoa Kỳ công bố bản phúc trình thường niên về nạn buôn người toàn cầu, giới hữu trách Thái Lan cho biết 72 nghi can buôn người đang bị bắt giữ sẽ bị khởi tố trong lúc trắc tróc và đã được đưa ra để bắt 45 nghi can khác. Thái Lan gọi đây là vụ trấn áp tệ nạn buôn người lớn nhất từ trước đến nay ở vương quốc này. Từ tháng 5 tới nay thì 15 quan chức, trong đó có một viên trung tướng, đã bị tố cáo dính líu tới hoạt động buôn người. Chiến dịch trấn áp những đường dây buôn người đã được Thái Lan tiến hành sau hơn 20 xác người được phát giác tại những ngôi mộ trong rừng gần những nơi dựng trại của các nghi can chuyển lậu người dọc theo biên giới Thái Lan và Malaysia. Việc đóng cửa những trại trung chuyển phần lớn là để đưa người Rohingya theo đạo Hồi từ Myanmar và Bangladesh vượt biên sang Malaysia, đã làm cho những kẻ đưa lậu người bỏ rơi những chiếc tàu chở hàng vạn di dân lên đên trên biển để tránh gặp rủi ro khi vào bờ. Cách này một năm, Hoa Kỳ đã hạ thứ hạng của Thái Lan xuống tới mức thấp nhất là hạng 3 trong bản phúc trình về nạn buôn người trên thế giới. Tuy nhiên, trái với thông lệ, Washington không áp đặt các biện pháp chế tài đối với vương quốc này. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ascarder cũng đã tới một cách bất ngờ thăm thành phố Erbil là thủ đô của lực lượng người Kurd ở vùng phía bắc của Iraq. Và lực lượng Kurd được coi như là một lực lượng mạnh nhất đã chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo và đã lợi dụng cuộc giao tranh này để mà mở rộng thêm địa phận của Kurd ở tại miền Bắc. Ông Carter sẽ gặp với Tổng thống của người Kurd là ông Masoud Barzani, cũng như là gặp các lực lượng của Hoa Kỳ đang có nhiệm vụ huấn luyện những quân nhân người Kurd ở tại vùng này. Và lực lượng của người Kurd thường được gọi là Peshmerga là một trong những lực lượng thiện chiến và họ hoàn toàn có tinh thần rất là cao trong việc chống lại nhà nước Hồi giáo trước đây, cũng như là đã chống lại những thành phần khủng bố của cả hai hệ phái Shiite cũng như là Sunni. Tuy rằng ông Barzani được giữ chức vụ tổng thống nhưng mà thực sự ra ông không có quyền hành gì ở trong chính phủ của Iraq hiện tại, mà ông thì thường thường chỉ ở tại miền Bắc của Iraq trong địa phận của người Kurd mà thôi. Và với cái sự phân quyền này thì người Kurd giữ chức vụ tổng thống, người gốc Shiite giữ chức vụ thủ tướng và những chức vụ còn lại quan trọng như là bộ trưởng quốc phòng hoặc là bộ trưởng ngoại giao thì đáng lẽ giao cho những người hệ phái Sunni, nhưng mà cựu thủ tướng Iraq trước đây đã không có làm như vậy, do đó đã gây ra sự phản đối và sự chia rẽ. Và sau đó thì nhóm Sunni đã tách rời ra và cũng từ đó đẻ ra nhà nước Hồi giáo. Và trở lại với chuyến đi của ông Carter, thì ông cũng sẽ ở lại thêm 1-2 ngày nữa để viếng thăm một số các lực lượng Hoa Kỳ tại trong vùng Trung Đông, cũng như là viếng thăm các nhà tư lệnh quân sự của các quốc gia trong vùng này để trấn an họ rằng việc Hoa Kỳ ký thỏa ước nguyên tử với Iran sẽ không có thay đổi bất cứ một cái thỏa hiệp quân sự nào giữa Hoa Kỳ với các quốc gia này. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin tiếp theo liên quan đến Campuchia. Thưa quý khán giả, ngày hôm qua, khoảng 5.000 viên chức quân sự cao cấp Campuchia đã được triệu tập đến cuộc họp do Thủ tướng Hun Sen tổ chức với chủ đề chính là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ. Báo The Cambodia Daily đưa tin, hôm qua, tại trụ sở lực lượng cảnh vệ Thủ tướng Hun Sen thuộc tỉnh Kandao, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã triệu tập một cuộc họp bất thường với khoảng 5.000 lãnh đạo và các giới chức cao cấp từ các lực lượng vũ trang trên toàn quốc. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia là ông Chung Sohit, thì tại cuộc họp, Thủ tướng nhắc nhở tất cả các lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia, cảnh sát cũng như là quân cảnh về trách nhiệm của họ trong vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tướng Nam Sowat, Giám đốc Văn phòng Chính sách và Đối ngoại Bộ Quốc phòng, cho biết là Thủ tướng Campuchia đã thúc giục các lực lượng quân đội tái khẳng định cam kết của họ về chống lại các mối đe dọa an ninh. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, gọi tắt là CNRP, đối lập, đã nhiều lần cáo buộc chính phủ sử dụng những tấm bản đồ mà họ cho là do chính phủ Việt Nam, Cộng sản Việt Nam vẽ trong những năm 1980. Riêng tại cuộc họp, Thủ tướng Campuchia khẳng định là bản đồ chính phủ sử dụng để phân chia đường biên giới với Việt Nam là chính xác và đã được lưu chuyển tại Liên Hiệp Quốc vào năm 1964. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu duy trì quan hệ hợp tác hòa hảo với các quốc gia láng giềng. Xin được trở lại với nhà quyên ở Dallas.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú Huy Cường. Và một bản tin khác tại Okinawa, nhiều người than phiền là chính phủ ở Tokyo trước một gánh nặng bất công lên vai dân chúng ở đây qua việc đặt hầu hết các căn cứ quân sự của Mỹ trên hòn đảo nhỏ bé này. Trong lúc chính phủ Nhật theo đuổi việc tăng cường và nới rộng các chính sách quốc phòng, những người chống đối các kế hoạch đó đang sát cánh với những người phản kháng ở Okinawa để bày tỏ mối quan tâm về hướng đi của đất nước. Một sân bay đang được xây dựng lại tại trại SWAP của thủy quân lục chiến Mỹ ở vùng nông thôn miền Bắc Okinawa là một trong các tâm điểm của những cuộc biểu tình của những thành phần chủ hòa có tính chất quyết liệt ở Nhật Bản. Trong lúc nhiều người chống đối việc xây sân bay mới vì những tác động môi trường và những mối rủi ro đối với các loại sinh vật và có nguy cơ tuyệt chủng, những người cầm đầu cuộc biểu tình nói rằng đại đa số dân chúng Okinawa không bài Mỹ mà cũng không chống đối việc có được một lực lượng quốc phòng mạnh mẽ. Dự án nới rộng tại trại SWAP thật ra là một phần của một kế hoạch nhằm thay thế căn cứ không quân Funema tại khu vực đông dân ở mạng Nam Okinawa và trả lại nơi đây cho chính quyền Okinawa. Hơn 19.000 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ trú đóng ở đây để có thể nhanh chóng ứng phó với những mối đe dọa khu vực và cung cấp những sự trợ giúp khi xảy ra thiên tai. Nhiều người Okinawa tin rằng các căn cứ quân sự của Mỹ là một phần không thể tách rời của nền kinh tế của đảo này. Nhưng sự ủng hộ đó đã bị phương hại bởi những sự căng thẳng trong quá khứ và cả chính phủ trung ương của Nhật lẫn Hoa Kỳ. Và xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Cộng ngày hôm nay đã lên tiếng tố cáo rằng Hoa Kỳ đã dùng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong việc Phi Luật Tân đã đệ đơn kiện Trung Cộng về những quyền sở hữu ở Biển Đông trước Tòa án Hòa giải Quốc tế ở The Hague. Và chính Hoa Kỳ đã dùng ảnh hưởng của mình để mà đưa ra kết quả của tòa án này cũng như là bó buộc Trung Cộng phải tuân theo. Phía bên Trung Cộng thì từ trước đến giờ vẫn đứng ngoài đơn kiện này và họ cho rằng không cần phải tuân theo bất cứ quyết định nào của tòa án, bởi vì đây không phải là vấn đề tranh chấp về sở hữu chủ và chỉ là những vấn đề về quyền khai thác nguyên liệu ở tại khu vực này mà thôi. Và trong bản thỏa ước Liên Hiệp Quốc về các đạo luật ban hành cho việc sử dụng biển, thì cả Trung Cộng lẫn Phi Luật Tân đều có ký tên vào thỏa ước này. Do đó thì phía Hoa Kỳ cho rằng Trung Cộng phải tuân theo thỏa ước này, cũng như là tuân theo bất cứ những phán quyết nào được đưa ra từ Tòa án Hòa giải ở tại The Hague. Trung Cộng thì dĩ nhiên phản đối, và ngày hôm nay chính phụ tá của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Long Daniel Russell đã nói trong một cuộc họp báo rằng yêu cầu Trung Cộng phải tuân theo và phải ngưng tất cả mọi việc tuyên bố rằng sở hữu của họ tại vùng Biển Đông. Không những ngoài Phi Luật Tân thì còn có những quốc gia khác trong vùng cũng đã khiếu nại về vấn đề này, như là tại Việt Nam, Mã Lai, Đài Loan cũng như là Brunei. Nhưng mà phía Trung Cộng thì vẫn làm ngơ trước tất cả những lời phản đối này, và ngay cả luật lệ hàng hải quốc tế thì họ cũng phớt lờ luôn. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Và chương trình này được bảo trợ bởi hãng hàng không IVA, hãng hàng không.
Sau đây là quảng cáo cần tìm người thiện nguyện viên của quận hạt Tarrant. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website bealocalhero.org. bealocalhero.org.
Ready to be a local hero? Tarrant County MRC has ways you can help your community, and there's no CAPE required. TCMRC is a volunteer organization with folks just like you who have the time, energy, and heart to help others. After less than 2 hours of online training, you can start giving back. You must be 18 and there's no minimum time commitment. You help when and where you can. Volunteer with Tarrant County MRC at bealocalhero.org.
Biệt chỉ một đêm duy nhất với chương trình Tiếng Hát Quê Hương với các trích đoạn cải lương đặc sắc. Kiếp nào có yêu nhau, Hòn Giọng Cu, Rạng Ngọc Công Sơn, Võ Tắc Thiên, Tuyệt Tình Ca và những bài tình ca quê hương ngọt ngào. Chương trình bắt đầu vào lúc 8 giờ tối ngày 25 tháng 7 tại Asia Times Square, Grand Ferry với các nghệ sĩ tài danh Linh Tâm, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Đán, Tiểu Phụng, Dương Linh, Ngân Linh, họ cùng MC Bội Hân, Ngọc Anh, Tuấn Việt, Ngọc Oanh, Lưu Dũng, Nguyễn Dũng xin kính mời quý vị đến xuất khách đặc biệt đúng 8 giờ tối ngày thứ Bảy 25 tháng 7 2015 tại Asia Times Square, Grand Ferry. Vé có bán tại My House Market và Hồng Phát Gift Shop. Giá vé đồng hạng 30 đồng, VIP 45 đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc với nghệ sĩ Dương Linh 682-234-5090, 682-234-5090. Trân trọng kính mời và kính mời.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Hai hộp yến Mậu Phước Đường luôn. Anh à, yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng nữa.
Từ ngày em ăn yến á, anh thấy da em đẹp hơn nha, khỏe mạnh hơn nha, và tươi trẻ hơn đó nha em.
Nịnh nha. Nè, sẵn đây đó em cũng ra mua yến cho má bồi bổ vì gần đến ngày sinh nhật của má rồi đó anh.
Mua hộp yến 8 ao tại Mậu Phước Đường được tặng 2 hộp 1 ao đó em, và có nhiều chương trình ô sale hấp dẫn khác.
Yến Mậu Phước Đường hai nơi xin kính mời. Điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
nhãn tươi Florida 3.49 đồng một pound, thanh long tươi 2.49 đồng một pound, khổ qua 99 cent một pound, đậu bắp 99 cent một pound, bí đao 2 pound 99 cent, hành lá 4 bó 99 cent, chanh xanh 18 trái 99 cent, cá tiêu hồng 2.49 đồng một pound, sườn heo 1.99 đồng một pound, nước tương hiệu Meiji 4.99 đồng một chai, gạo con rồng 18.99 đồng một bao.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Chú ý, iSyntech tại Garland đang có chương trình on sale hấp dẫn. Máy rung tăng mỡ giảm cân on sale 599 đồng.
Phòng xông hơi Sauna Red Cedarwood trả góp chỉ 45 đồng một tháng.
Ghế massage Iyashi tối tân nhất thế giới trả góp chỉ 120 đồng một tháng.
Trọn bộ sofa da 100% made in Italy trả góp chỉ 110 đồng một tháng. Các loại nệm memory foam của Sealy Tempur-Pedic, đặc biệt là bộ Grand Bed Top of the Line danh tiếng đều được bán với giá thấp nhất trên thị trường.
Trọn bộ karaoke với 14.000 bài hát on sale 1.399 đồng, free nồi cơm điện.
iSyntech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương. Điện thoại 214-7-5400-703-5400. Phở Sài Gòn, phở Sài Gòn Arlington trong khu Subway đường Collins và Grand.
Chủ mới, món ăn ngon, rất hợp khẩu vị, có cơm phở, đặc biệt món hủ tiếu Sài Gòn với phá lấu rất thơm ngon, hương vị tuyệt vời.
Sau 7 giờ tối có các món nhậu lai rai, ếch xào sa tế, lẩu thái, lẩu dê rất danh tiếng, đậm đà, quý vị có thể đem bia đến uống.
Cuối tuần thì có bánh mì và các loại xôi, đặc biệt xôi phá lấu, xôi mít và các món ăn chơi. Phở Sài Gòn Arlington, chủ mới.
Phở Sài Gòn trong khu Subway đường Collins và Grand.
Điện thoại 682-308-0747,
682-308-0747. Khai trương giảm 15% bill nếu nói nghe quảng cáo trên radio 1600 AM.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo: phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá thăng long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Matlock Road 76015, góc đường Mayfield và Matlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa.
Tính trước cho một điều không thể tránh được, và nếu một mai ra đi cũng cất nhẹ nỗi lo cho thân nhân còn ở lại. Mua trước chương trình tang sự luôn được giảm giá, và giá này được bảo đảm suốt đời dù sau này có tăng đến đâu đi chăng nữa.
Quý vị đã mua đất ở nghĩa trang Rushland được hưởng giá ưu đãi đặc biệt. Nếu mua thêm chương trình tang lễ trong thời gian này, quý vị chưa mua đất mai táng cũng nên nghĩ đến, vì đang có giá 20% off.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về giá cả và phục vụ.
Trần Lộc 972-272-4898, 972-272-4898. là đại diện nghĩa trang nhà quan Wrestling tại góc đường Walnut và Greenview, thành phố Dallas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, một tay súng tại tiểu bang Louisiana thuộc miền nam của Hoa Kỳ đã nổ súng vào một rạp chiếu phim tối hôm qua thứ năm, giết chết 2 người và đã làm bị thương ít nhất là 8 người khác trước khi tự sát. Nhà chức trách nói rằng họ biết danh tính của tay súng, nhưng họ chỉ tiết lộ y là một người đàn ông 58 tuổi. Kẻ tấn công đã bắt đầu nổ súng trong buổi chiếu phim Grand Rex tại rạp Grand Theater ở thành phố Lafayette. Cảnh sát đã được điều động đến những rạp khác trong khu vực sau vụ nổ súng nói trên, nhưng đã không xảy ra thêm vụ tấn công nào. Thống đốc tiểu bang Louisiana là ông Bobby Chindo cho biết là vụ nổ súng dường như chỉ là một hành động bạo lực ngẫu nhiên nhắm vào những gia đình đi chơi vào buổi tối. Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và chúng tôi nghĩ là tiếng pháo. Katie Dominguez đã nói với báo Daily Advertiser như vậy. Cô Dominguez cho biết là cô nhìn thấy một người đàn ông da trắng lớn tuổi đã đứng lên và bắn súng vào rạp chiếu phim, nhưng không phải về phía cô. Ông ta không nói câu nào. Tôi cũng không có nghe thấy ai la hét cả. Cô Dominguez đã nói như vậy. Cô kể với tờ báo rằng là cô nghe thấy 6 phát súng trước khi cô và hôn phu của cô chạy đến lối thoát ra gần nhất, bỏ giày và túi xách lại đằng sau. Một người đi xem phim nói với đài CNN rằng ông ta nghĩ tiếng súng là từ ở trong phim. Chưa có tin gì về động cơ khả dĩ của tay súng. Thành phố Lafayette cách thủ phủ Baton Rouge của Louisiana khoảng 90 cây số về phía tây nam. Sẽ được trở lại với Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và một bản tin tiếp theo thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tới Kenya vào chiều tối thứ Sáu giờ địa phương trong tình hình an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Khởi sự chuyến đi có tính cách bước ngoặt kéo dài 2 ngày. Các lực lượng an ninh đã tuần tiễu thủ đô của Kenya trong khi thành phố Nairobi được đặt trong tình trạng hầu như hoàn toàn nội bất xuất, ngoại bất nhập trong thời gian dẫn tới chuyến đi đầu tiên của ông Obama tới thăm Kenya trong cương vị tổng thống. Các đường phố của Nairobi đã được sơn phết và dọn quang trong khi thành phố này không từ bất cứ chi phí nào để đón mừng ông Obama trong chuyến thăm mà người Kenya miêu tả là chuyến trở về quê hương của ông. Một hàng tiết lớn cho chuyến thăm là Hội nghị Thượng đỉnh Doanh thương toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Tổng thống Obama là đồng chủ tọa sẽ đọc diễn văn vào ngày thứ Bảy. Kenya có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà lãnh đạo Mỹ. Cha ông đã sinh ra ở đó và được chôn cất tại vùng quê ở miền Tây Kenya, từng phục vụ chính phủ đầu tiên của Kenya. Ông Obama tới thăm Kenya lần mới nhất trước lần này là vào năm 2006, thời ông còn là một thượng nghị sĩ Mỹ, nhưng đây là chuyến đi thăm Kenya đầu tiên của ông trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ. Điều đó, theo Phó Tổng thống Kenya Ruto, mang ý nghĩa đặc biệt đối với nước ông. Và xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin liên quan đến kinh tế Hoa Kỳ thì ngày hôm nay, đại công ty bảo hiểm Anthem cho biết họ sẽ mua một đại công ty bảo hiểm khác là Cigna Corp với một giá tiền lên đến 54.2 tỷ Mỹ Kim. Và thỏa thuận này sẽ đưa đến một công ty bảo hiểm về sức khỏe lớn nhất tại Hoa Kỳ bằng cách bán thẻ hội viên, và đồng thời khiến cho bây giờ chỉ có còn từ 3 đại công ty xuống chỉ còn từ 5 đại công ty xuống chỉ còn 3 thôi. Đây là một trong những thỏa thuận mua lại lẫn nhau của các công ty bảo hiểm sức khỏe lớn nhất từ trước đến giờ. 3 tuần trước thì công ty Aetna đã đồng ý mua công ty Humana với một giá tiền lên đến 37 tỷ Mỹ Kim. Theo bản tin này cho biết thì các công ty bảo hiểm đã cảm thấy rất khó khăn khi mà họ không thể nào mà tăng giá tiền bởi vì đạo luật Obamacare đưa ra, và như thế thì họ cần phải kết hợp với nhau. Và nhất là bây giờ giá tiền thuốc càng ngày càng tăng, với rất là loại những loại thuốc có thể giúp ngăn ngừa bệnh ung thư mà phí tổn lên đến 100.000 Mỹ Kim hàng năm cho một số các bệnh nhân. Tuy nhiên các nhà lập pháp như là các chính quyền của tiểu bang và bang đều nghiên cứu rất là kỹ về thỏa thuận này để xem cả hai công ty có vi phạm bất cứ cái luật lệ nào về vấn đề hai công ty có thể lũng đoạn thị trường về bảo hiểm sức khỏe hay là không. Và nếu được chấp thuận thì vào khoảng giữa năm 2016 thì việc kết hợp này sẽ hoàn thành. Ông CEO của Anthem sẽ tiếp tục giữ chức vụ CEO của công ty mới. Và ông CEO của công ty Synagogue thì sẽ giữ chức vụ chairman. Và đó là những cái bản tin liên quan đến thị trường bảo hiểm sức khỏe. Như vậy thì càng ngày sẽ chỉ có thấy tăng giá và tăng giá lên mà thôi. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, quý anh chị, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Dạ, kính chúc quý vị một cuối tuần bình an bên gia đình và người thân, và xin trân trọng kính chào quý vị và quý anh chị.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào chú Huy Cường và chú Trọng Nghĩa, cũng như chào quý vị thính giả. Và sau đây xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Bình luận trưa thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, đạo đức ở Việt Nam đang suy thoái trầm trọng như chiếc xe tụt dốc không phanh. Do chính sách giáo dục chỉ chú trọng đến nhồi sọ chính trị, đồng thời bản chất gian ngoan ác độc của chế độ đã lan tràn trong xã hội, con người ta, kể cả con nít, trở nên ác độc và vô cảm với đồng loại. Cảnh học sinh đánh bạn như đánh đòn thù, và những học sinh khác đứng ngoài cổ võ la hét quay phim để đưa lên mạng mà không có một em nào can thiệp hay báo cho thầy cô biết, mà chỉ xem những cảnh đó như những trận đấu bò rừng hay đá gà là một minh chứng hùng hồn. Ngoài việc đánh nhau, trẻ em nam nữ lại có màn ôm hôn nhau ngay sân trường và cả trong lớp học. Có đoạn một nữ học sinh cởi áo cho bạn trai hôn ngực ngay tại lớp học của trường Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Và ngay cả nam nữ học sinh chỉ mới cấp 2, cấp 3 cũng sẵn sàng làm chuyện người lớn, hôn môi, mùi mẫn để các bạn học chụp ảnh, quay phim. Có một cặp học sinh nhỏ xíu, cổ đeo khăn quàng đỏ, tức là các em thuộc loại cháu ngoan Bác Hồ cũng làm như vậy. Những điều thương luân bại lý này cho thấy Hồ Chí Minh quá thật đã thành công trong việc trăm năm trồng người. Người ngợm mà Bác Hồ trồng không cần phải duy trì bảo vệ thuần phong mỹ tục, không cần kiến thức cao xa, chỉ biết học tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh, của Mác Lênin, của Mao Trạch Đông, lớn lên chỉ biết tuân hành và phục vụ cho đảng là xong. Và rõ ràng ở bầu thì tròn, ở ống thì dài là vậy. Môn công dân giáo dục đức dục không có, mà môn lịch sử cũng biến mất. Mới đây tin từ Việt Nam cho biết, nhiều em học sinh tiểu học và cả những học sinh trung học, khi được hỏi về vua Quang Trung, Nguyễn Huệ là ai, thì các em trả lời Nguyễn Huệ và Quang Trung là hai bố con hoặc hai anh em. Và nhiều câu hỏi liên quan đến lịch sử, các em đều trả lời sai gần như 100%. Nghe ra thật ngập đắng nuốt cay, nhưng cũng dễ hiểu vì nó là kết quả của một nền giáo dục mất gốc, phản công ơn của tiền nhân. Như Tố Hữu đã giáo dục cho thiếu nhi là yêu biết mấy, nghe con tập nói tiếng đầu lòng con gọi Stalin, và tiếp tục giảng dạy cho con trẻ trước tiên ông nội Stalin của đảng chết, thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười. Lại còn bảo thiếu nhi là phải nhớ ơn của tiền nhân Stalin, mà Tố Hữu kính cẩn gọi là người, vì nhờ có người nên dân mới được no cơm ấm áo, nên khi người chết thì cả nước phải chít khăn tang. Và nhắc nhở thiếu nhi, nếu yêu nước yêu nòi, phải mang một bên vai là Stalin, bên kia là Hồ Chí Minh, một vai ơn Bác, một vai ơn người. Vì nhờ chí đội ơn người và Bác mà Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười, Lê Duẩn, Trường Chinh, chỉ mới học lớp 3 trường làng đã lên ngôi lãnh tụ. Còn ngày nay, những tên lãnh đạo như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, v.v. cũng không hơn gì, mà cũng đang ngồi ngất ngưỡng trên vinh quang tư bản đỏ chỉ nhờ thờ lạy ngoại bang. Do đó, nếu học sinh không biết anh hùng Nguyễn Huệ là ai, và nếu có trả lời anh hùng của dân tộc Việt Nam là Stalin hay Mao Trạch Đông, thì chắc cũng không lạ, vì chắc chắn những tên trùm đảng Cộng sản cũng trả lời như vậy mà thôi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.